Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi thế nào là mua bán trái phép chất ma túy? Tội mua bán trái phép chất ma túy có mức hình phạt như thế nào là những thông tin mở đầu chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 101 ngày 30 tháng 6 năm 2023, của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều. Nội dung vụ án như sau. Do bản thân có sử dụng trái phép chất ma túy, nên để có tiền tiêu xài và có dư ma túy để sử dụng. Từ cuối tháng 12 năm 2022, bị cáo Lâm Ngọc A bắt đầu mua ma túy của đối tượng tên B1, không rõ tên, địa chỉ. Bị cáo chia nhỏ bán trái phép lại cho người nghiện có nhu cầu.
Bị cáo đã bán trái phép ma túy cho người tên C1 hai lần, mỗi lần với giá 200.000 đồng, bán cho T 3 lần, mỗi lần bán với giá 200.000 đồng. T liên hệ với bị cáo qua mạng xã hội Zalo, sau đó trực tiếp hoặc nhờ người tên B2 đến phòng trọ của bị cáo nhận ma túy và còn nợ lại bị cáo 200.000 đồng tiền mua ma túy. Đến ngày 6 tháng 1 năm 2023, qua xác minh tin báo của người dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Công an quận Ninh Kiều cùng Công an phường C đã khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo.
Qua khám xét lưu giữ một gói ni lông chứa tinh thể không màu, bị cáo khai nhận là ma túy vừa mua để tiếp tục bán trái phép cho người nghiện cùng nhiều vật dụng liên quan đến ma túy. Tại kết luận giám định thì một gói ni lông không màu, nẹp miệng, viên trắng chứa tinh thể không màu gửi giám định là ma túy loại methamphetamine, có khối lượng 0,5785g.
Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với người nghiện. T thừa nhận đã mua ma túy của bị cáo 3 lần, mỗi lần 200.000 đồng. T trả cho bị cáo được 400.000 đồng, còn nợ lại 200.000 đồng như lời khai của bị cáo.
Đối với đối tượng tên B1, bán trái phép ma túy cho bị cáo, người nghiện ma túy của bị cáo tên C1 và tên B2 đến lấy ma túy cho T. Do bị cáo không biết rõ họ tên và địa chỉ, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều tiếp tục xác minh, xử lý sau. Quá trình điều tra, bị cáo Lâm Ngọc A thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo quy định thế nào là mua bán trái phép chất ma túy? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo tiểu mục 3.3, mục 3, phần 2, thông tư liên tịch số 17 năm 2007, thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp quy định. Mua bán trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây. Bán trái phép chất ma túy cho người khác bao gồm bán hộ chất ma túy để hưởng tiền công hoặc lợi ích khác. Mua, xin, tàn trữ, vận chuyển hoặc dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi thanh toán chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác. Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Lâm Ngọc A có hành vi mua ma túy của người khác về nơi ở cất giấu để bán lại cho những người nghiện. Bị cáo thừa nhận tàn trữ số ma túy này với mục đích để sử dụng và bán lại cho những người nghiện. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự về khung hình phạt đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều 251 của Bộ luật hình sự hiện hành sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến chung thân và thậm chí là tử hình.
Tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước. Bởi ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma túy, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, phân tích về hành vi phạm tội của bị cáo như sau.
Bị cáo là người có đủ nhận thức, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo ý thức được ma túy là chất nguy hiểm và bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng vẫn nhiều lần mua ma túy từ người khác về, cất giấu và bán lại cho những người nghiện. Đây là hành vi thuộc nhóm các tội phạm ma túy và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Bị cáo nhận thức được tác hại của ma túy, nhận thức được hành vi mình thực hiện là trái pháp luật, nhưng vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà cố tình thực hiện nên phải có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện học tập, tu dưỡng, trở thành người có ích cho xã hội sau này và để phòng người chung trong xã hội.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử thấy rằng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi thực hiện, ăn năn hối cải, nên hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Từ những phân tích nhận định nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lâm Ngọc A phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, xử phạt bị cáo 7 năm tù.
Quý thính giả thân mến, thông tin xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ được tiếp tục trong thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Minh Nhật, ngụ tại quận Ninh Kiều, làm tài công chở cát đá thuê tại các tuyến đường sông thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Lợi dụng sự quen biết, Nhật đưa ra thông tin gian dối là biết nhiều nguồn cát đá, máy xúc thành lý giá rẻ. Bản thân Nhật sở hữu xà lan chở cát đá và quen nhiều chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, nên bị cáo rủ bà H, ông T và ông DT bỏ vốn mua cát đá, máy xúc, còn Nhật vận chuyển và tìm nơi bán ra để cùng nhau hưởng lợi.
Tin tưởng, các cá nhân trên đưa tiền cho Nhật để làm ăn. Bà H chuyển cho Nhật nhiều lần hơn 1 tỷ 900 triệu đồng. Nhật lấy một phần tiền nhờ người khác chuyển ngược lại cho bà H với nội dung một số cửa hàng vật liệu xây dựng trả tiền tương ứng để đánh lừa bà H việc kinh doanh là có thật. Sau đó, Nhật lại tìm cách chiếm đoạt tiền của bà H với lý do cần cẩu cạp đá bị hư, đối tác kẹt tiền không lấy hàng, vân vân. Đối phó với việc bà H nhắc nhở chuyện mua bán, trừ các lần chuyển tiền và các khoản khác, Nhật chiếm đoạt của bà H trên 800 triệu đồng.
Còn ông T thấy nhiều lần Nhật giao cát không đầy đủ, ít hơn số lượng giao kèo, nên tới Cần Thơ gặp Nhật tại một cửa hàng vật liệu xây dựng. Tại đây ông gặp bà B, qua nói chuyện thì biết Nhật mua cát đá của bà B với giá 150.000 đồng đến 170.000 đồng một khối, rồi bán lại cho ông với giá 100.000 đồng một mét khối. Ông T và bà B biết Nhật lừa đảo nên tố cáo công an. Qua điều tra xác định, Nhật chiếm đoạt của ông T 136 triệu đồng. Đối với ông DT, cũng với thủ đoạn nêu trên, hẹn nhưng không giao hàng, mua bán như lời hứa, Nhật chiếm đoạt trên 700 triệu đồng.
Trả giá cho hành vi gian dối, ngày 10 tháng 8 năm 2022, Nhật bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc trả lại tiền cho bị hại.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng ai. Nhìn lại đi.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Câu chuyện Pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện Pháp luật kỳ sau.